Kính thưa thầy, con nhờ thầy chỉ dạy dùm cho con một con đường đi. Nếu theo đạo Phật, ai cũng mong cầu một cuộc sống bình an, không câu mâu khó chịu với người xung quanh. Nhưng có người sống muốn làm gì làm, nếu mình vì muốn an không nói, không đụng chạm đến, thì trong một quần thể, một xã hội sẽ không có trật tự, sẽ không an ninh nữa. Kính mong thầy chỉ dạy. Và thưa đại chúng đừng có hiểu lầm, đạo Phật dạy cho mình là luôn luôn chủ trương là bình yên, hiệp hài hòa. Nhưng nếu có những người, người ta làm những cái điều không đúng, thì chúng ta phải có bổn phận hướng dẫn hay là tỏ cái thái độ, là cho họ biết rằng những điều, cái thái độ ở đây không phải là mình đánh đập gì họ, nhưng mà mình phải cho họ hiểu rằng những điều họ đang làm không đúng. Ví dụ như con mình, nó sống ở trong nhà mà nó ngang dọc, không lẽ mình không dạy nó? Rồi bây giờ mình lấy cái chủ trương là Phật giáo hòa bình, rồi mình không hướng dẫn nó sao? Không phải. Nhưng mà luôn luôn hướng dẫn người ta trong cái tinh thần nhẹ nhàng, chỉ dẫn. Nếu như trường hợp cái người đó họ cần có một cái biện pháp hay là một cái luật lệ nào để chế ngự họ, chúng ta cũng phải làm. Chứ không phải là chúng ta theo cái Phật rồi chúng ta buông xuôi cuộc đời, để cho ai muốn làm gì thì làm, ai muốn hại ai thì hại. Không phải vậy. Cái người học võ đâu phải để đánh người, phải không? Nhưng mà học võ cũng không phải để chúng ta chịu chối, mà chúng ta làm gì? Chúng ta tự vệ nếu cần. Mà trước khi tự vệ đánh lại người đó hay hành hung người đó, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhẫn nại, đừng có để họ phải, chứ là làm mọi cách để cho họ phục trước khi mình ra tay. Một cảnh sát có cây súng không có nghĩa là cảnh sát có quyền bắn người bất cứ lúc nào. Mà cảnh sát chỉ hạ người đó nếu người đó có những thái độ muốn hành hung, giết chóc người khác. Thì trong Phật giáo cũng vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng đạo Phật dạy tri túc là biết đủ, vậy thì xã hội làm gì có sự tiến hóa? Cầu cái là sự tiến hóa, không phải. Biết đủ đây là mình biết đủ khả năng của mình. Nếu khả năng mình tiến hóa tới đó, mình cứ tiến hóa, chứ không phải là tự nhiên đang ăn nửa chừng vậy nè, còn đói, nó thôi đủ rồi, tại Phật dạy tôi đủ rồi. Đủ là mình lượng cái sức mình ăn, hễ mà ăn hơn cái mình ăn được, phát ách. Mà mình ăn không đủ thì mình thiếu, phải không? Cho nên uống thuốc mình phải uống cho hết bệnh, chứ không phải vừa bớt bệnh mà chúng ta bỏ thuốc. Trụ sinh ta dặn 10 ngày, uống mới 2 ngày hết đau cổ bỏ trụ sinh, thì cả đời cứ phải trụ sinh, và mình phải trụ trong đó, dính với nó hoài. Không phải. Nếu cái đó cần 10 viên phải uống đủ 10 viên. Nếu cái đó cần phải đi tới, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có lầm là đạo Phật dạy như vậy là con người yếm thế. Dạ thưa không phải. Mà con người biết cách nào để chúng ta khuyên lên. Phong và ví dụ, có một ông vua đó, một cái người mà làm quan của ông á, hiếu thảo với mẹ. Ông nghe người ta khen người đó hiếu thảo, ông cho làm quan. Một ngày nọ đánh xe cho ông trật chân té, làm ông ở trong này lắc lư giật mình. Vậy mà ông hạ lệnh chém đầu. Nếu như mọi người sợ ông vua đó, mọi người sợ ông vua đó hết, không ai dám hó hé binh vực tìm cách giúp cho cái anh chàng này. Có một ông quan nọ bước ra, ông nói bẩm hoàng thượng, cái tên này làm hoàng thượng giật mình, đáng chết. Nhưng tội đáng chết hơn nữa là đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng vì một chút giật mình mà chặt một cái đầu người. Ông vua nghe xong, thôi tha cho nó đi, đừng để trẫm mang tiếng như vậy. Quý vị hiểu được câu chuyện đó không? Đó là cái khôn khéo của một cái người biết hướng dẫn một ông vua trở thành một minh quân. Nhưng mà con người, có nhiều người ta sống vì cái ngã. Ông vua này cũng sợ mất tiếng ổng, chứ nếu mà ông này bước ra xin hoàng thượng hãy hạ rộng lòng thương, thì chắc có lẽ ông càng thịnh nộ và ông muốn ra ngoài, phải không? Tuy hắn làm vua giật mình, tội đáng chết. Nhưng mà đáng chết hơn nữa là vì chuyện này mà làm vua mất chữ tín, vì vua sẽ mất cái sự minh quân của mình chỉ một chút chuyện mà chặt cái đầu của một con người. Thôi tha nó đi, đừng để trẫm mang tiếng. Thưa đại chúng, đó là cái cách đó. Thà nữ ra đạo Phật có bốn cái tất đàn. Tất đàn là gì? Là sự thành tựu cho chúng sanh. Trong đó có cái gọi là thế giới tất đàn. Thế giới như vậy, chúng ta phải đồng tình để thành tựu như vậy, phải không? Vị nhân tất đàn, con người như vậy, mình phải nói như vậy. Thế giới người ta nói, thời thí dụ như giờ thế gian này nè, người ta nói con đó là con bò. Mặc dù nó chẳng có gì là con bò cả, nhưng mà người ta nói bò, mình phải nói theo bò, chứ mình thấy nó ngược. Cho nên trong kinh Phật nói, chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Cái con đó, chúng sanh gọi là con người, gọi là con ngựa, thì mình cũng phải nói đà con ngựa. Chứ bản chất nó có con ngựa gì đâu. Bây giờ hỏi nguyên cái con đó, nhắm cái gì của nó ra, có cái chỗ nào kêu con ngựa đâu. Thì giờ người ta kêu con ngựa thì mình nè, bản thân này nè, nó đâu có xưng nó em là cút đâu. Tự mình đặt nó là cút, rồi từ đó về sau mọi người gặp nó là phải gọi cút, chứ không thể gọi vạn thọ, gọi là hoa hồng gì hết. Người ta gọi cút, mình phải gọi cút. Đây là vị nhân tất đàn. Thế giới có ngày giờ năm tháng, mặc dù thủy chung không có năm tháng ngày giờ gì hết. Giống như giờ này ở đây 8 giờ tối, mà bên Pháp Hòa là buổi trưa, rồi Việt Nam là đang buổi tối hay buổi sáng gì đó. Mình đang ở đây là mùa hè, bên Úc thì đang mùa đông, ví dụ vậy. Không có cái gì đúng hết. Một năm 365 ngày, đặt cái cục là ăn năm. Chứ thật sự ra ngày nào cũng như ngày nấy à, có cái gì là một năm đâu. Nhưng mình đặt cho nó một cái chu kỳ 365 ngày gọi một năm, 30 ngày gọi một tháng. Bây giờ người ta như vậy, mình cũng phải tùy thuận mình nói như vậy. Cái đó gọi là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Nhưng mà có một cái tột cùng là cái lẽ thật, nói lẽ thật cho người ta nghe, nhưng mà để cho người ta hiểu, để người ta nắm được cái chân lý đó, nhưng vẫn sống trong đời. Ví dụ ăn rồi cũng xả, uống rồi cũng xả, phải không? Trước sau người ta cũng chết, nhưng không vì vậy mà chúng ta hủy thân. Biết rằng cái lẽ thật là trước sau cũng chết, nhưng không vì cái chuyện chúng ta sẽ chết rồi chúng ta hủy thân chết trước, không đúng. Quý vị hiểu được chỗ đó. Mà hiểu được chỗ đó thì chúng ta thấy rằng đạo Phật là để cho thế giới, cho con người, chứ không phải cho cõi trời, cõi thánh nào cả. Mình tu là đừng đợi tới ngày về cực lạc nha. Ai mà tu mà chờ về cực lạc là chưa đúng á. Mình phải lạc ngay trong thế giới này, mình phải vui ngay trong thế giới này, chứ làm gì mà có chuyện tu 30 năm sau về cực lạc. Vậy thì 30 năm này anh tu anh cực khổ à? Đâu có đúng. Anh ăn một cái bánh, anh no một cái bánh. Anh ăn hai cái bánh, anh no hai cái bánh. Anh không ăn thì anh không no, chứ không có gì cả. Vậy thì tu, cái chuyện mà nói về cực lạc chẳng qua là một cách nói để cho chúng ta phát tâm ngay bây giờ. Nhưng mà đặc biệt một điều là anh tu ngày nào anh vui ngày đó, anh vui mãi cho đến ngày anh chết là anh cộng lại một cái vui thù thắng, gọi là đầy đủ. Chừng đó anh đủ duyên, anh sanh về những cảnh an lạc. Để tâm mình mà an lạc, ngồi đâu cũng an lạc, ăn gì cũng an lạc. Mà tâm không an lạc, ăn cái gì cũng không ngon, ngồi đâu cũng không yên. Tâm vui, ngồi trong này nóng vẫn thoải mái, không thích rồi ngồi trong này có máy lạnh vẫn khó chịu như thường. Cho nên sự tất đàn nghĩa là thành tựu chúng sanh, mà đạo Phật là để cho con người, chứ không phải để cho thánh thần nào khác. Thể con người còn cái gì thì đạo Phật phải nói cái đó. Thể con người còn bệnh ung thư, những người tạo chế thuốc ung thư vẫn còn tiếp tục bào chế. Bây giờ hết nạn ôn dịch rồi, không có chỗ nào chế thuốc ôn dịch nữa hết. Vì bệnh gì chúng ta mới chế thuốc ấy. Như vậy thì bây giờ nè, gặp ai cũng khuyên đi xuất gia hết á, mà có đứa nào đi đâu. Cho nên đừng có sợ là khuyên hết con người làm lành rồi thế giới này, trời ơi, nếu chúng sanh dễ dại như vậy thì đâu có chuyện gì để nói, phải không? Thế giới lên tiếng biết bao nhiêu về cái chuyện khủng bố, mà họ có ngừng khủng bố, không ngừng khủng bố đâu. Cho nên khuyên là như vậy, nhưng mà không thể vì vậy rồi dừng những tiếng khuyên. Tại vì chính như vậy, người nào người ta lành được phần nào đó, mình mừng cho phần đó. Ngay từ nhỏ thầy đã thích tụng kinh và muốn đi tu. Vậy có thể nói là thầy đã kết duyên với Phật Pháp từ kiếp trước nên kiếp này thầy đi tu. Như vậy cũng chứng tỏ là có kiếp sau sự đầu thai trở lại. Thì cái đó là do cái tin tưởng của mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy một đứa nhỏ, tại sao nó mới có 4 tuổi mà nó có thể nói những điều mà nó chưa bao giờ học. Giống như vừa rồi có con coi một cái đoạn phim của một đứa nhỏ 4-5 tuổi ở bên Mỹ, mà nó thuộc hết tất cả tiểu bang của nước Mỹ, thuộc lòng, mà nó có thể nó đứng lên cái bản đồ mà nó chỉ hết tất cả tiểu bang. Hoặc là có những đứa nhỏ 9-10 tuổi mà nó có thể chơi được những bản nhạc, hay nó hát được những bản nhạc mà cái giọng của nó phải là một cái giọng người điêu luyện. Thật ra những cái đó là cái gì nó đặc biệt. Thí dụ như bản thân có quà nó chắc kiếp trước mình cũng có tu, nhưng mà có lẽ mình tu nửa đường gãy gánh, giờ đời này mình trở lại. Vì trở lại cho nên từ nhỏ 5 tuổi, từ nhỏ là không thích chơi cái gì hết ngoài cái chuyện thích tụng kinh. Thấy con gián, con chuột, con thằng làng chết là bỏ vô cái hộp làm đám, thích đi tụng đám cho nó, chứ không thích gì hết. Con nít là không theo những Pháp Hòa, không hề biết chơi bất cứ một thứ cờ nào, dù là cờ tướng, cờ domino, bất cứ một hình thức bài bạc nào, không có thích. Những đứa bạn nó chơi là không tới, mà hễ nó đá dế, mày đá đi mà hả, con dế nào chết mày đưa tao tao tụng kinh tao chôn nó. Đó là từ nhỏ mình thích như vậy. Mà khi vô chùa mà tu á, là học kinh á, là không có mất thời gian. Chỉ cần cuốn kinh đó đọc 5 lần là thuộc. Những bài kệ, những bài kinh đó đọc sơ qua 2-3 lần là thuộc. Thậm chí chút xíu nữa đi đám tang, thầy trụ trì đưa một cái bài thần chú cho học, 10 phút sau mình thuộc. Thì như vậy đó, Pháp Hòa nghĩ rằng đời trước mình cũng có túc duyên. Thôi bây giờ nói gần chút. Nếu như trong tâm tư mình không có tạp những cái thứ khác, chỉ thuận một tí là thứ này, nói cái gì vô nấy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một người thích nấu ăn, không thích gì khác, chỉ cần mình nói cái chuyện thứ nấu ăn với họ thôi, nói tới đâu họ vô tới đó, nói đâu, tại vì trong tâm họ không có tạp cái khác. Cho nên mình mới gọi là Phật tử thuần thành. Quý vị nghe câu đó không? Thuần là gì? Thuần một chất không có tạp. Còn mình bây giờ á, tụng kinh cũng muốn, sinh xăm cũng có, bói quẻ cũng có, coi lịch tử vi cũng có, mỗi năm cúng sao cũng có, đi cầu bà chúa cũng có. Mình tạp rồi, đâu có thuận. Phật tử thuần thành là tin nhân quả, là không coi bói coi ngày, không sinh xăm bói quẻ, không cúng sao giải hạn gì hết. Còn cúng sao giải hạn nghĩa là Phật tử chưa thuần thành. Không có cúng sao gì mà cúng, sao gì mà cúng. Rồi thì bây giờ đặt chân hộp đi, cúng đi, rồi năm đó có bệnh không, nhà cũng còn vẫn cái gì không. Phật tử tin nhân quả, không cúng sao giải hạn. Mình tin nhân còn muốn mình sợ bệnh sợ tật phải không? Ráng tu giữ khẩu, giữ thân, giữ ý, gây thù chuốc oán với ai mà họa với tội. Mình biết, ví dụ bây giờ là mình nói giờ năm nay xui. Quý vị thấy có những người mà người ta viết ra tử vi, gọi là báo cho mình biết tử vi mình sắp chuyện gì xảy ra, mà cái ông viết tử vi ông cũng chết à. Không có tránh được ngày ông chết đâu. Cho nên nếu mình hiểu được mình là một Phật tử thuần thành là không có cái đó. Còn nếu mà quý vị còn cái đó thì quý vị tự biết là ồ, cái này là phương tiện nè, mà cái này không phải của Phật giáo nè, cái này là mình pha vô nè để cho mình yên tâm, còn không là mình sợ hãi. Đầu năm đi coi bói để rồi lo sợ suốt năm. Chỉ cần thầy bói nói tháng 12 có tai nạn thôi là từ tháng giêng tới tháng 12 sống trong hồi hộp phập phồng. Như vậy có phải là mình bỏ tiền để mình mua sợ hãi suốt năm không? Nếu mình thích cái kiểu đó thì đó là của mình, nhưng mà đừng có nói cái đó của đạo Phật. Còn mình thích đi cúng thần thánh nào đó là của mình, chứ đừng nói cái đó của Phật. Mà nó khổ một cái, hễ chỗ nào có thắp cây nhang, thắp cái đèn của ông Phật à. Không cần biết cái ông đó là ai, ở ngáp ngáp chùm khăn lắc đầu cũng kêu của Phật à. Nó khổ vậy đó. Cho nên Phật tử mình nó chưa thuần và chưa thục, không thể thành thuần thục. Thuần thục là không có tạo. Mình mà thuần thục coi, đầu mình không có cái khác á, chỉ có Phật Pháp thôi, là nói Phật Pháp là vô, nói Phật Pháp là vô. Còn đầu mình có thứ khác ta nói là nó dội ra liền, nói là dội ra liền. Ví dụ như giờ quý vị đang ghét một người nào coi, nói về cái người đó là dội ra liền, không muốn nghe, đừng nhắc tới. Không, còn người nào mình khoái coi, chị biết số phone không? Chị giới thiệu với em được không? Mình thích cái gì là mình tìm. Còn cái mình không ưa cái gì là nó dội ra liền. Trong đầu mình nó đủ thứ tạp hết rồi thì cái khác nó vô không được. Chứ nếu mình tin kiếp trước kiếp sau thì đó là như vậy. Bây giờ nè, có hôm qua không? Có ngày mai không? Có hôm qua thì có kiếp trước, có ngày mai là có kiếp sau, có hôm nay là có kiếp này, vậy thôi. Cuộc đời này là một đại mộng, nằm chiêm bao là tiểu mộng, vậy thôi. Thì đó, tạo dựng cho nhiều, đủ thứ hết, rồi cuối cùng mình đến đây bằng gì? Đến đây hai tay, rồi đi cũng hai tay, mà nếu có nhét vô tay toàn sắp giấy, ba cái giấy tiền nhận bạc, chứ có dám nhét đồ thiệt đâu. Chết thì sống thì muốn ăn đồ thiệt, chứ còn chết là nhét toàn đồ giả mà. Kính mong thầy từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu rõ hơn, ở đời vui đạo hãy tùy duyên .. đối cảnh vô tâm chớ hỏi tiền. Đây là một bài thơ của một vị thiền sư người Việt, ngài hiệu là Trần Thái Tông, tức ngài cũng là vua nhà Trần của chúng ta vào thế kỷ thứ 13. Trong bài thơ gọi là vui của ngài đó, thì trong đó có bốn câu thơ này là bốn câu cuối cùng của một cái bài trường ca đó. Bốn câu này là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thế nào là ở đời vui đạo hãy tùy duyên? Chữ tùy duyên nghĩa là chúng trước khi tùy duyên thì chúng ta phải tạo duyên, phải kết duyên, rồi việc gì nó không được thì chúng ta mới tùy duyên. Chứ chữ tùy duyên không được tùy tiện dùng, trở thành một con người buông xuôi mà không có phấn đấu. Ví dụ như hỏi con ăn cơm không? Dạ con ăn vì con đói lắm, để má vô má nấu ăn cho con. Mở tủ lạnh ra định trong bụng là làm cho con một tô hủ tiếu thật ngon. Mở tủ ra không còn gì hết, thôi bây giờ con ăn mì gói nha con. Đứa con nó nói dạ, tại bây giờ nhà không còn gì ăn, con sẽ tùy duyên ăn mì gói, vì mục đích ăn mì ăn là để no. Như vậy gọi là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, quan trọng là ăn cho no. Còn chuyện ngon là hơn. Không ước, cái quan trọng là ngon là hơn. Giống như vậy, Pháp Hòa ra đây, Pháp Hòa ngồi nè, Pháp Hòa có biết trên bàn Pháp Hòa được uống nước gì đâu. Nhưng mà nếu mình được uống một ly nước chanh, hên. Còn nếu mà được một ly nước lạnh, đó là bình thường. Phải không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Khát thì mình cứ uống nước, đói thì mình cứ ăn, mệt thì đi ngủ. Đó là cái tu của Đạo Phật. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Sẵn báo này là gì? Đó là cái sự sáng suốt, định tĩnh. Nói theo nhà Phật là Phật tánh, là chân như. Nói theo cái bình thường cho chúng ta dễ hiểu là sự nhận thức sáng biết của mình. Bây giờ con có đòi hỏi má nấu hủ tiếu, hủ tiếu đâu ra mà nấu, mà con không có an lòng với cái đó. Con hãy tập một cái hạnh đối cảnh vô tâm. Đối tất cả mọi sự việc trong đời này, có những cái nó bất trắc, nó không như ý con, nhưng mà con hãy để cho tâm con bình lặng, đừng có phản ứng. Phản ứng nhanh là nguy hiểm. Pháp Hòa kể để chúng nghe. Bữa nọ Pháp Hòa đi an vị Phật cho một ông người Nga, vợ người Việt. Tới nhà ổng cúng cho ổng xong, bạc bằng phờ cho hai vợ chồng xong, ổng chở Pháp Hòa về. Vô trong xe, cái điện thoại nó reo. Ổng hỏi Pháp Hòa, do you mind? Tức là thầy có khó chịu không? Ổng móc móc vô cái túi vậy nè. Pháp Hòa tưởng đâu ổng hỏi Pháp Hòa là tôi nghe điện thoại trong xe, thầy có ngại không? Pháp Hòa nói no, I don't mind, nghĩa là không, tôi không có ngại gì hết. Cuối cùng ổng móc ra gói thuốc, ổng hút trên xe. Mình thấy ổng sọt tay vô túi, ổng hỏi Pháp Hòa tôi hút thuốc thầy có ngại không? Ba chùm ba chán, tưởng ổng nghe điện thoại. Dạ tôi không sao đâu, anh cứ tự nhiên. Ổng móc gói thuốc ra ổng hút, từ lúc đó về tới nhà ba điếu. Trời ơi, mình ngồi trên xe mà mùa muốn chết luôn, mà mùa đông cũng đâu có mở cửa. Bây giờ phải làm sao đây? Phải học cái cảnh đối cảnh vô tâm. Bây giờ tôi làm gì hơn? phải không? Thôi bây giờ tôi ngồi tôi thở thôi, tôi ngồi tôi thở, tôi chấp, tức là cái duyên. Bây giờ tôi làm gì? Không lẽ tôi mở ra tôi phóng xuống xe? Không lẽ là tôi cự với anh vì cái lỗi của tôi là nghe ẩu, trả lời tả, cho nên tôi trở thành một con người ẩu tả, không hỏi người ta mai chuyện gì, phải không? Giống như Tề Thiên lên trời kiếm chức hết chức rồi, hỏi ông Ngọc Hoàng, hỏi giờ còn chức gì cho giữ không? Dạ bẩm thượng đế, còn một chức giữ ngựa. Rồi cho nó giữ ngựa đi. Hỏi chữ giữ ngựa, Bạch Mã Ôn. Ôi cha ơi, cái chức này lớn lắm á, đi dinh gian, đi tới đâu cũng là khoe khoang ta là số 1. Tới hồi đi qua cung khác ta nói trời ơi ông là cái gì, chẳng qua là một cái người giữ ngựa thôi. Giỏi giận lên. Tại sao mình giận? Tại vì lúc người ta giao chức mình nghe ba chùm ba chán, phải không? Mình nghe ẩu thì mình phải chịu thôi. Khi tất cả các cây cỏ lên gặp Ngọc Đế để được đặt tên, cái này nó lên Ngọc Đế tặng đặng cho nó bông cúc, cái này lên đặt bông ly ly, cái này lên đặt cho cái ly, cái khắp gì đó, con cái cọng rau nhỏ nhỏ nó chạy lên nói bẩm Ngọc Đế con chưa có tên. Ngọc Đế hết tên đặt rồi. À còn mi hả? Mi thì là, thì là định đặt thì là gì đó. Nó chả ô dạ con tên thì là. Bây giờ mới có cái rau thì là. Đó là những câu chuyện vui nói về một cái chuyện là khi chúng ta sống trứ ba chùm ba chán, nghe ẩu nghe tả thì đây là cái quả của mình, phải không? Thì những lúc như vậy chúng ta tạo mọi thứ, nhưng mà nhớ là không phải trong cuộc đời này cái gì mình muốn cũng sẽ được đâu. Nhiều khi chúng ta tạo hết sức cái duyên nhưng mà cuối cùng duyên không đủ. Pháp Hòa ví dụ kỳ cổm móc miết được 99 đồng, vét hết trong nhà không còn đồng nào nữa hết, thì chỉ là 99 đồng thôi, nó chưa đủ một đồng nữa để gọi là 100. Một đồng so với 99 nó chẳng là gì, nhưng nó thiếu một duyên để gọi là một đồng. Chừng đó mình cố gắng hết rồi nhưng không được thì phải tùy duyên. Tùy duyên nhưng tâm không khổ, như thế gọi là tùy duyên mà bất bất biến, vì tâm mình đã vững rồi. Mình đã làm mọi thứ mà không được mới bất biến chứ, phải không? Nhưng mà khi tâm đã vững được rồi, đối cảnh thì vô tâm. Anh sao tôi cũng sống được hết. Mấy ngày nay đi đến đâu nhiều Phật tử ngại ngùng, ôi cho thầy ăn như thế này, cho thầy ở thế kia. Trời ơi, có chỗ ngã lưng vài tiếng một ngày là mừng rồi. Đi qua đây đâu phải để kiếm chỗ ngủ, phải không? Thành nữ đó, trường hợp đó phải là đối cảnh vô tâm. Không cần hỏi tu thiền gì cả, nhưng mà tâm mình lúc nào vẫn thiền. Bởi vì thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là người có khả năng sống thích ứng với mọi hoàn cảnh. Đây, ngồi đây mà nóng đó mà vẫn bình thường là thiền, phải không? Bây giờ mình làm được gì khi trời đã nóng bức? Cái quan trọng là mình tự chỉnh mình, chứ mình không tự chỉnh được thời tiết. Mình chỉnh được mình chứ làm sao mình lo được thời tiết? Mình không vô tâm thì làm gì nhau? Hiểu được điều đó. Cho nên sống được như vậy, không cần nói tu mà vẫn tu trong cuộc sống, không cần nói đạo Phật mà đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống. Đạo Phật không ở cái chuông cái mỏ, đạo Phật không ở quyển kinh, nhưng mà không có cái đó biết gì, phải không? Nhờ quyển kinh chỉ mình cách sống, nhờ cái quyển đó mà biến thành mình thành một quyển kinh lưu động, biết ứng xử tùy duyên. Nè, hôm nay tụng cái trang đó, mở trang đó ra, một quyển kinh đâu cần phải tụng từ trang 1 tới trang 10, à trang 100. Hễ tùy theo hoàn cảnh nào dở trang đó. Cuộc đời này cũng vậy, mỗi người có một quyển kinh nhật tụng, nhưng đụng chuyện gì mở đúng trang đó ra tụng. Sống được như vậy là mình có một quyển kinh nhật tụng trong cuộc đời của mình. Nhật là gì? Nhật là mỗi ngày. Kinh tụng niệm mỗi ngày gọi là kinh nhật tụng, chứ có gì đâu. Cái áo quý thầy mặc á, cái vuông vuông chỗ này nè, gọi là nhật bình. Nhật bình là gì? Áo mặc mỗi ngày. Áo mặc mỗi ngày là nhật bình. Kinh tụng mỗi ngày kêu nhật tụng. Mà đâu phải mở ra tự tụng từ trang 1 tới trang 100. Tùy hoàn cảnh cần thiết chuyện gì mở đúng trang đó. Vậy quý vị có kinh nhật tụng chưa? Quý vị được cái chỗ gọi là đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có là thờ ơ lạnh nhạt nha. Mẹ nấu cơm cho con, khi con về nửa đêm mẹ nấu món đó rồi mà con vẫn không ăn, nhưng mà giờ mẹ sẽ tùy duyên với con, vì không ăn vì con còn nhỏ, con cứng đầu, con bướng, nhưng mẹ không thể vì vậy mẹ không trợ duyên cho con. Nếu không thì tình thương của mẹ chưa đủ, thương con lắm mà làm, mà làm không khổ, nó tùy duyên. Quý vị hiểu được chỗ này ha? Rồi, một, con xin thầy giảng cho con hiểu ý nghĩa của việc đọc hồi hướng. Hai, chánh niệm là biết được mình đang làm cái gì, nhưng đó chỉ là một bước một, hoặc hai là phải biết một cách trọn vẹn nữa đúng là có chánh niệm. Xin thầy cho một thí dụ thực hành chánh niệm. Bây giờ nói trước cái chuyện gọi hồi hướng. Hồi là gì? Hồi là mình quay trở lại mình trước khi mình hướng về người. Pháp Hòa ví dụ, quý vị vừa bước vô chùa, vô nhà, Pháp Hòa mời quý vị ăn cơm. Trước khi muốn mời, Pháp Hòa phải chạy vô bếp dở cái nồi cơm có còn không. Nếu ít quá phải kêu nấu thêm. Trước khi hướng phải hồi. Mình hướng về người ta mà mình không hồi thì làm sao được. Cho nên trước khi mình hướng về ai, mình phải tự hồi mình, coi mình có đủ cái điều kiện đó không. Cho nên tụng xong một thời kinh rồi, hãy quay trở lại hồi về mình. Nãy giờ ba nghiệp mình thanh tịnh ít nhiều, công phu tu tập mình ít nhiều, và bằng tất cả tấm lòng lương thiện lành mạnh, chúng ta xin hướng về cho tất cả mọi người đều nhận được những cái này do cái tâm lành của mình. Cho nên hồi hướng có bốn cách. Một, hồi sự hướng lý. Sự là con tụng thời kinh đây. Lý là con gửi năng lượng tình thương đến mọi người. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Hồi nhân hướng quả. Tôi tụng một thời kinh đây, mặc dù nó không nói lên sự tu tập gì, nhưng mà ít ra một giờ này tôi cũng định được thân miệng ý của tôi. Tôi không để thân miệng ý tôi tạo những điều bất thiện, nhờ một thời kinh mà ba nghiệp tôi thanh tịnh. Sự là vậy, nhưng mà lý tôi đạt được là tôi đã thanh tịnh được một cái việc là ba nghiệp thanh tịnh được một phần. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả. Ngày nào mình cũng tụng, mặc dù tụng còn ló ra, mặc dù tụng còn ló ra, nhưng mà nếu mà nghĩ rằng mình ló ra mà không tụng thì chừng nào mình mới tỉnh, phải không? Cũng giống như mình ăn một cái bánh còn đói, ăn cái nữa, ăn đến khi nào mình no. Ăn một cái bánh đó thôi, ăn cái không no, ăn cái nữa có sao đâu, khỏi ăn thì mãi mãi đói. Cho nên hồi hướng có bốn nha: hồi lý, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả. Bây giờ cái thứ ba nè: hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là gì? Tụng thời kinh này rất nhỏ, nhưng mà tâm lượng mình rộng lớn là hướng đại. Hay nói một cách khác, bữa nay giữa công chúng như vậy nè, đang im lặng, cái bà đó bà đứng dậy bà chửi tôi một câu, nhưng mà giờ tôi nhịn bà để mà mọi việc trong này nó yên ổn. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Mình là nhỏ, đại chúng mới là lớn. Gia đình cũng vậy, nhiều khi vợ nhịn chồng, đó là hồi tiểu hướng đại đó. Nếu không nhịn thì cái gia đình nó nát hết. Con cái đang học hành trong kia kìa, bây giờ tôi với ông mà gây gỗ là nó bị stress, nó bưng bơ, nó căng thẳng, nó không học bài được. Thôi về nhịn ông chút, ra ngoài hít thở đi, kiếm việc khác làm đi, để cho nhà nó yên. Cho nên đôi lúc đó, không phải tụng kinh mà hồi hướng, nhưng mà cái ý nghĩa hồi hướng đã để cho chúng ta lan xa trong đời sống hàng ngày. Có đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải hồi tiểu hướng đại. Mình chỉ là cái nhỏ, gia đình mình là cái lớn, đại chúng mới là cái lớn. Hiểu được cái thứ ba chưa? Rồi bây giờ cái thứ tư nè: hồi tự hướng tha. Tự là mình, tha là đại chúng mọi người. Và mình sống vì mọi người sẽ vui, mà mình sống ích kỷ vì mình không vui. Tại vì cuối cùng cô độc con mình, phải không? Hồi hướng có bốn cách ha: hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Như vậy một bài hồi hướng chúng ta tụng không có vô ích, mà nó nói lên được cái tấm lòng từ bi bình đẳng của mình đối với tất cả mọi người. Nhiều khi á, mình có một lon gạo à, mà đổ nước vô thiệt nhiều để mọi người có được một chén nước cháo để húp. Đó là hồi tiểu hướng đại đó, hồi sự hướng lý đó. Cái mục đích là mỗi người có một chén cháo, phải không? Thưa đại chúng, đạo Phật hay vô cùng nếu chúng ta biết ứng dụng trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta không ứng dụng được thì chỉ là sách vở lý thuyết. Hồi hướng là một hình thức mỗi ngày, nhưng nếu chúng ta nhận được cái cách hồi hướng đó trong cuộc sống này hay lắm. Quý vị thấy một lon gạo mà đổ nước thiệt nhiều đâu có lỏng bóng à, nhưng mà ai cũng vui hết vì mỗi người có một lon nước cháo để hút, phải vậy không? Rồi bây giờ một cái quạt mở lên, tuy nó không mát được hết nhưng mà cái mát đó đó nó cũng lân la. Bởi vì một người mà nóng nhiệt tỏa ra cái nhiệt, một người mát thì nó ít ra khu vực nào nó cũng mát, tuy nó tiểu nhưng mà góc này nó cũng là đại. Hay như vậy đó, hiểu được chưa, hồi hướng chưa? Bây giờ chánh niệm. Ngày hôm qua mình nói chánh niệm là khả năng nhận biết tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Uống nước biết đang uống nước, ăn cơm biết đang ăn cơm, giận biết mình đang giận, nói biết mình đang nói. Đó là bước đầu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ngay bước đầu là giận biết tôi đang giận mà không biết làm gì để cho cơn giận nó lắng xuống thì chánh niệm chưa trọn vẹn. Giận biết tôi đang giận, vì vậy tôi sẽ tìm cách nào làm cho cơn giận tôi được nguôi. Cho nên có bài kệ trị bệnh giận nè: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mình hút thuốc, hút thuốc chánh niệm mà, hút tôi biết tôi đang hút nè, vậy tôi hút gói cũng sao, tôi biết tôi hút một gói. Chánh niệm mà, bắt bí với chánh niệm không? Anh biết anh hút thuốc, nhưng mà anh có biết rằng hút thuốc nhiều hại phổi không? Nếu anh biết hút thuốc nhiều hại phổi thì anh phải giảm hút, bỏ từ từ tới chỗ bỏ hút thì anh mới sống trọn vẹn với chánh niệm của sự hút thuốc. Có bài kệ giúp cho anh nè: hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Như vậy chánh niệm là một sự nhận biết giây phút hiện tại, nhưng không có thể dừng ngay đó mà chúng ta thấu triệt chiều sâu của nó. Giận nói lời mất khôn, ăn no quá dù thức ăn rất ngon nhưng mà ăn như vậy người ta cười, mình ham ăn một lát phát ách, vô bàn ăn phải nhìn trước nhìn sau chứ. Mình không có chánh niệm, tôi ăn tôi biết tôi đang ăn, ngon quá ngon quá, ăn mà không biết gì nữa hết thì nó nói gì, này mất chánh niệm. Không, anh ăn anh biết ngon nhưng anh còn biết gì nữa không? Có nhiều người ngồi không, con dĩa à, ăn phải nhường chứ, ông bà người ta nói ăn coi nồi ngồi coi hướng. Có cái ông đó tới nhà người ta chơi, mình ta mời lơi không ăn thiệt. Ngồi vô ăn cái hết cơm mà chủ không mời nữa, ông nghĩ ông biết làm sao mà cho ông chủ bới cơm nữa, đang cầm chén nhỏ nhỏ: anh biết không, hồi nãy trên đường tới nhà anh tôi thấy người ta bán cam mà cháo này trái nào trái nấy nó to như cái chén này nè, đưa chén không ra. Ý muốn khoe chủ nhà là tôi hết cơm rồi, anh bới cơm cho tôi. Ông chủ nhà ổng cũng có cách, ổng nói: trời ơi, cam của anh ăn thua gì, cam ở cuối xóm nhà tôi trái nào trái nấy bự như cái nồi này nè. Ổng đưa cái nồi cơm không ra. Mình chánh niệm ăn ngon mà quên ai đang ngồi với mình, phải không? Hồi nhỏ mà lên mâm cơm á, được dạy cơm thức ăn trước mặt gấp thôi, không có được với, không có được đứng dậy mà với chồm, không có được lễ phép. Hồi nhỏ là ông bà mình dạy như vậy, không bao giờ Pháp Hòa quên. Một lần dạy thôi, Pháp Hòa nhớ cái năm đó Hòa mới có 7-8 tuổi thôi, thích cái món đó chồm dậy lấy, một cô trong bàn ăn nói liền: từ đó về sau không bao giờ mình chồm cái gì trước mặt mình, còn nếu muốn ăn nhờ người khác lấy chớ không chồm như vậy. Và thậm chí ăn phải dòm ngó trước sau, coi coi người ta có đủ ăn không để mình nhường phần. Như vậy mới gọi là chánh niệm. ngon quá, ngon quá, ăn trứng hấm hỏi ăn sao vậy? Ăn chánh niệm. Cái này không đúng không? Cái này là lợi dụng chánh niệm. Rồi quý vị hiểu đi chữ chánh niệm không? Chánh là chân chánh, chánh là chân chánh, niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ một cách chân chánh. Ngoài anh biết ăn ngon, anh còn phải chân chánh. Ai đang ngồi đây, bao nhiêu người nghỉ học, biết tôi đang nghỉ học. Cúp cua, tôi biết tôi đang cúp cua. Anh cúp cua mà anh biết anh không có làm bài, anh mất điểm không? Ví dụ vậy đó. Con có một người bạn đạo Công giáo, nhưng qua giáo pháp của thầy trên mạng đã thực hiện được tốt trong cuộc sống. Hay tin thầy đến đức quá trễ nên không được thuận duyên. Vậy xin thầy cho biết chuyến hoằng pháp tới để gặp thầy đảnh lễ nghe pháp. Thầy ơi, nếu mong không thành thì sao? Năm sau thêm cái vé thì thầy sẽ về. Kính bạch thầy, chúng con xin thành chỉ dạy cho chúng con. Một, thầy thường nói tu mót, chúng con bận quá nên thường vừa làm việc vừa tụng chú sám hối vãng sanh, có được không? Con nghe các thầy nói nhìn mọi người thì nhìn những đức tính tốt của mọi người, vậy thì có nhìn sai về người, về con người không? Bây giờ trước hết nói chuyện tu mót. Hình như Pháp Hòa nói cái chuyện tu mót nhiều rồi phải không? Quý vị biết cái chuyện đập lúa rồi phải không? Có nói chuyện đó chưa? Thôi nói nữa sao? Ở Việt Nam mình á, người ta làm lúa đó, người ta đập lúa đúng không? Đập xong rồi á thì một vài bó lúa đó, nó sót lại một số, người ta bỏ qua bên. Người ta không mướn người vì tiếc mấy hột đó mà người ta phí công mà trả tiền mà chỉ mót mấy hột đó, ta dục nó qua bên. Nhưng với một người nhà nghèo, tới cái đống mạ đó, chịu khó bứt từng hột trong những cái đống dư đó, trong vòng 1 giờ sau hết cái đống đó, thế nào người này sẽ được một lò. Quý vị thấy tu mót không? Đối với nhà giàu ta đâu cần, nhưng nếu mình nghèo, mình không có khả năng mua gạo, chịu khó lợi mót cái đó đi, mình sẽ được một lon gạo ăn. Tu hành cũng vậy, mình không có thời gian ngồi trước bàn Phật tụng giờ, thôi thì tụng trong xe đi, tụng trong khi làm việc đi, niệm Phật trong khi mình làm việc, bất cứ lúc nào nhớ Phật đều được hết. Tại sao không được? Ví dụ mình vừa làm việc mình vừa hát cũng được thôi, nhưng mà nó đâu có tích lũy gì cho mình. Nếu mình vừa làm mà vừa hát, phải không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, thì tự nhiên cái tâm mình nó cô đơn theo đó. Còn nếu mình vừa tụng kinh, phải không? Mình vừa làm việc mình vừa tụng kinh, đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí thành đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go. Tại sao không được? Trong khi làm hát nhạc, trong khi đi lái xe được thì bây giờ chuyển thôi. Tu là chuyển chứ có gì đâu. Hồi xưa cái túi mình là toàn tham, tham tiền, tham của, tham danh, giờ bớt mấy đó lại, tham tu. Tu cũng là tham nhưng mà đổi cái đó. Hiểu ý vậy đó. Cho nên tu mót là vậy. Cái phần thứ hai, mình nhìn cái tốt của người ta, một là để học, hai á là để làm gì? Để bớt đi cái phiền giận ở nơi mình về người đó. Nhưng không có nghĩa là cái sai của họ mình không thấy. Mình thấy để làm gì? Thứ nhất, để vĩnh viễn đừng học theo. Thứ hai là để làm cho mình biết rằng cái này là dở, và giúp cho cái cơn giận mình giảm, lấy cái tốt của họ để mà xoa dịu cái xấu. Chứ không phải là không biết họ xấu, biết những cái xấu của họ để mình chừa, đừng học. Cái thứ hai là né những cái chuyện đó đối với họ, nhưng cũng không ghét, là vì tôi có phương pháp làm sao để tôi ôm ấp được anh. Ví dụ mình thương con mình, nó lì dữ lắm, mà có được cái gì phải không? Thương mẹ, mẹ ngồi đâu lại ôm hùng mình ấy,
cái thằng này nó lì lắm, mà được có một cái ham học, thương mẹ đó. Mình biết cái tính xấu của nó, nhưng mình nhận ra những cái tốt để làm gì? Để thương được nó. Ngài Mục Kiền Liên cũng dạy chúng ta như thế. Năm phương pháp để diệt trừ phiền giận, trong đó có một phương pháp: nếu ai đó lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm còn một chút dễ thương, hãy thương một chút dễ thương đó. Nhưng mà lỡ người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, mình phải chịu khó thương chút chút nữa. Vì người như thế là cực kỳ đau khổ, bởi vì họ đó, lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm họ không dễ thương, đa phần không ai thương họ. Mà bây giờ nếu mình bỏ họ nữa thì mình sẽ không có cách nào giúp họ. Mà Ngài nói một cái ví dụ rất hay: như một người xa thôn xóm, làng xóm cũ đã quá xa, làng xóm phía trước thì còn quá xa chưa tới. Trời đang nóng bức, người này đói khát mỏi mệt, đau khổ vô cùng. Một người xuất hiện nắm tay họ, dẫn vào cho ăn cho uống, xoa dịu họ lại. Một con người đau khổ tột cùng, họ thường hay bướng bỉnh, bất cần đời, họ sẽ còn làm nhiều việc tác hại hơn nữa. Chúng ta hãy mở lòng thương họ, nâng đỡ họ, và làm sao chúng ta dẫn họ. Đây, mình đang đi trên con đường thẳng, thấy ai đang đi lệch, chịu khó nhắc nhắc họ, lùa họ vô, chứ không phải nó đi lệch đẩy nó ra, đi lệch đẩy nó ra, rốt cuộc không còn người nào ở trong này với mình hết. Người ta đi lệch lệch kiều kiều vô, quý vị thấy ta lùa dịch không? Đó, ta lùa dịch, đi lạc đàn lấy cây khiều khiều. Cho nên đạo Phật nó nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, chứ có gì đâu. Đạo Phật đâu có cái gì mà không làm được đâu. Nếu mà mình có con mắt trạch pháp, trạch pháp là con mắt biết tìm pháp tu thôi, tu chỗ nào cũng có chỗ cho mình tu. Nhà Phật gọi con mắt đó là con mắt trạch pháp. Trạch là lựa chọn, lựa chọn pháp tu. Được chưa? Con nghe nói thờ Phật phải thờ ở chỗ cao nhất trong nhà để tránh tội đạp đầu Phật. Chà, cái này khó làm quá nha. Nhưng nếu trong nhà không theo hết Phật giáo là không có phòng, góc nhà thích hợp, ở trên bảo đảm không ăn mặc hở hang trước Phật, vậy có thể thờ Phật trong hốc bi rung ở tầng hầm được không? Cái này là Phật thưa chết. Thưa đại chúng, quý vị đừng làm như vậy, và cũng đừng sợ hãi chuyện đó. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, mình lên tuốt cái lầu thượng cao nhất mình thờ đi, rồi máy bay nó bay ngang có ngang đầu Phật không? Trên đời này cái gì nó cũng tương đối thôi, chứ làm sao tuyệt đối được, phải không? Mà đạo Phật dạy mình á là phải khiêm cung, cho nên mới bắt mình lại Phật, lại để hạ mình, để khiêm cung, để từ tốn. Thế thì Phật không bao giờ sợ ai đạp đầu mình. Đừng có lo chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin lỗi ha, đại chúng cầm cây nhang lên cúng Phật tha thiết nè. Trước khi bó nhang mình đem về đó, nằm ở trong cái thùng á, rồi người ta nhập cảng về, người ta ngồi trên cái thùng nhang đó đó để người ta chở hàng đó, mình có biết không? Rồi người ta xe nhang, tay người ta không sạch, mình có biết không? Người ta phơi nhang rồi bu kiến đậu, mình có biết không? Làm sao cuộc đời này sạch là khuất con mắt mình thôi. Mình ăn mắm ruốc nữa, rồi nó bu dòi vậy đó, mà hít hà bún riêu không có mắm ruốc, không ngon. Thưa đại chúng, tương đối thôi. Bây giờ trong nhà mình góc nào mà khả năng mà nó lành lặn nhất, nó đẹp nhất là chỗ đó cứ thờ Phật, không tội lỗi gì hết. Vì thờ Phật đâu, Phật đâu có cần mình cung phụng Phật. Nhưng mà thờ Phật để làm gì? Để chúng ta học cái hạnh của Phật, để hằng ngày nhắc nhở mình cái hạnh của Phật. Chứ Phật không cần mình kiếm cái chỗ. Nếu mà Ngài thích cái kiểu như vậy đó, Ngài ở hoàng cung, Ngài làm hoàng thượng không sướng sao? Đi làm một ông tu sĩ làm chi, để rồi giờ được trong cái hình cho tín đồ để trong hình, trong tượng, mang vô gốc để. Không bao giờ có chuyện đó. Thậm chí Việt Nam, quý vị nhớ những gia đình người ta ở ngoài hiên không? Người ta không có nhà mà ta che cái hiên á, vậy mà người ta vẫn kiếm cái bệ, người ta để Phật, ta kiếm cái lon sữa bò, ta cắm nhang. Có thấy cái đó chưa? Thấy những cảnh nó có sao đâu. Thờ Phật là tâm cung kính, quan trọng là học hạnh của Ngài. Còn hình thức thờ cách nào tùy hỷ. quý vị mời khách về nhà. Bây giờ nhà quý vị vậy đó, khách không thể nói tôi muốn ở sang như khách sạn vậy đó. Dạ không sao, cho tôi chỗ nào tôi nằm cũng được. Giờ nhà tôi vậy nè, tôi nằm đất đỡ được không? Là được thôi. Cho nên đừng có quan trọng chuyện này. Còn cái vấn đề, nếu mà nói là nếu mà chỉ thờ Phật chỗ nào cao nhất thì chắc có lẽ mấy cái nhà ở sân thượng thờ được thôi. Còn chúng sanh từ lầu 4, lầu 5 này khỏi ai tu hành gì được hết. Phải không? Đó, tượng Phật bây giờ đem lên đây thờ muốn chết, lại muốn xói tráng. Trước khi nó làm ra cái tượng này sao? Nó leo lên đầu, khắc, nó đục, nó đẻo, rồi để vô thùng, rồi nó khiêng, nó giác, nó ngồi, nó chà ở trên đó, biết không? Biết gì đâu, khuất mắt lên là lại muốn chết à. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Còn ăn mặc hở hang, thật sự ra trong cuộc đời này chúng ta mặc là để che thân, để mà nói lên cái sự tàm quý xấu hổ của mình thôi. Trời ơi, chứ Phật còn thấu triệt hơn mình nữa. Cái gì mà ngại ấy, phải không? Rồi Pháp Hòa nói trường hợp này nữa là quý cô, quý chị cứ việc tụng kinh lễ Phật mỗi ngày, không có gì phải tránh cả. Dù những đó ngày đó mình dơ mình, quý sư cô trong chùa không lẽ không tụng kinh? Cái chuyện đó chuyện bình thường của một người nữ, không có gì phải tránh cả. Còn nếu muốn sạch á, không có chỗ nào sạch, dơ chỗ nào cũng dơ. À, đeo Phật vô đây, vô washroom sợ Phật hôi tội, hả miệng ra ngậm Phật rỗng. Chịu nổi không? Rồi còn không thôi á, lột Phật ra nhét vô ống quần. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống mình á, mình tránh vỏ dưa, mình làm vỏ dừa còn hơn nữa. Phải hiểu cái chỗ đó. Mà hiểu đạo Phật rồi mà mình tu không cực khổ, tu không cực khổ. Còn tu cái kiểu như vậy nó cực khổ vô cùng. Ăn chay phải có chén riêng, dĩa riêng, tụng kinh phải ngồi xây về hướng nào đó, vân vân. Sắm một cái nồi riêng để nấu cơm, nấu đậu hũ. Sắm một cái chén riêng để ăn chay, sắm một đôi đũa riêng mà không hề sắm một bộ răng riêng. Mới ngày hôm qua nhai vỏ cua rạo rạo, ngày hôm nay nhai đậu hũ mà không thay đổi cái răng. Thay chén, thay nồi, thay tùm lum hết mà răng không thay. Hết giờ nhớ báo nha. Mình làm việc theo Tây à. Nói chơi với con câu. Người Tây hay lấy tượng Phật đem trang trí. Nếu trong fitness ở phòng sauna người ta trang trí hơn 10 tượng Phật, làm thế nào để có thể vẫn hưởng thụ sauna mà không mắc lỗi với Phật? Thôi thì bây giờ chịu khó lại hỏi Phật đi. Are you okay? Hỏi Phật có Phật ok không? Thật sự ra thưa đại chúng, tại vì mình kính Phật thì mình trọng Phật, vậy thôi. Bây giờ người ta không phải cái đó thì người ta không trọng. Cũng giống như mình, xin lỗi, bây giờ ví dụ mình không phải đạo Chúa, tượng Chúa trước mặt mình cũng chẳng làm gì. Cái người mà ngang đó, chứ còn cái người mà ta mà có biết lễ độ chút thì gặp tượng Chúa cũng phải cúi đầu. Bây giờ người phương Tây họ hay lấy tượng Phật họ làm cái trang trí, mình không cảm thấy thoải mái để mình đi vào đó thì mình đi kiếm chỗ khác. Chứ bây giờ mình vô trong đó rồi mình hưởng thụ sauna, rồi mình hỏi là mình có lỗi với Phật không? Hề mắc tội, không hề tội lỗi gì hết. Phật không có bắt tội gì mình cả. Nhưng mà bản thân mình là một người Phật tử, mình không cảm thấy dễ chịu thì mình đừng tới đó, mình đi kiếm chỗ khác mình đi. Chứ còn bây giờ mình ở trong đó, mình muốn cái này mà lại muốn được cái kia, mình không thể bắt họ dẹp, nhưng mà cũng không thoải mái mình ấy thì mình làm cái gì, phải không? Thì bây giờ mình đi kiếm chỗ khác thôi. Chứ còn bây giờ người ta trang trí cái kiểu đó của người ta rồi mình nói làm sao đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, có những người người ta xâm tượng Phật trong người, làm sao quý vị nói? Mình đi dạch lưng ai để mà mình biết? Nhưng mà bây giờ thật sự ra đối với mình là một người kính Phật thì mình cho một việc đó là không nên. Nhưng mà người ta cho mấy cái đó là một sự trang trí, chúng ta làm gì hơn, phải không? Xin lỗi, ở quốc gia của mình đó, không bao giờ dám lấy lá cờ quốc gia làm quần áo mặc. Nhưng mà thỉnh thoảng phóng qua Mỹ thấy có những người may một cái quần đùi bằng lá cờ của Mỹ. Nhưng mà đối với mình là một cái người tôn trọng một quốc gia là không bao giờ làm chuyện đó. Vì đó là cái biểu tượng mà lúc nào mình cũng chào mà. Một cái lễ lớn mình đứng mình chào mà, tại sao mình lại làm như vậy? Quý vị thấy không? Thành thử ra cái đó ăn thua mình. Nếu mình đã kính thì thôi mình giảm cái đó, chứ không làm cách nào hơn. Cô hàng xóm là Phật tử, thấy nhà con có hồ cá có khuyên con bỏ. Xin thầy giải thích ngụ ý của cô đó. Hồ cá là của chồng con người Đức, nếu nên không thể bỏ, có thể làm sao cho không bị tội? Cái cô mà khuyên mình bỏ đó là bởi vì cổ nghĩ rằng một con cá nó phải có tự do, tại sao mình lại nhốt nó như vậy, mình mất tự do. Nhưng mà người ta cũng nghĩ lại, tôi nuôi nó chứ tôi đâu có hành hạ nó đâu, là một. Cái thứ hai, nếu mình muốn thả cá mà mình không có chánh niệm để thả thì coi chừng mình cũng hại con cá đó. Ví dụ nó là một con cá kiển, nó không thể ra ngoài sông, ở ngoài này nó sống được. Rồi bây giờ vì lòng từ bi mình đem thả nó xuống, chưa sống ở đâu mà vừa xuống là nó đã chết rồi. Cho nên từ bi thì cũng phải có nhận định lúc nào cần làm việc đó. Thôi thì bây giờ á, mình không thể làm cái chuyện là thả nó đi đâu, tại mình cũng biết chẳng biết để đâu để thả. Mà hơn nữa, cho dù có muốn thả và được thả, nhưng mình cũng không có quyền thả vì con cá đó không phải của mình. Thì thôi bây giờ mình, nếu mình gửi cái tâm niệm an lành, mỗi ngày mình đến đó mình niệm Phật cho nó nghe, mình khuyên nó những cái lời thánh thiện. Quý vị nghe nó nghe không? Nghe. Để Hoặc kể đại chúng nghe. Có một cô Phật tử nuôi cái hồ cá mà mấy đứa con cổ nuôi mà cổ không thể khuyên được. Thì tình cờ cổ mới để cái máy niệm Phật ở bên cái bồn cá đó 10 năm trời. Ngày nào cũng cái tiếng niệm Phật. Một hôm nọ có một người bạn bị bệnh, cổ mới lấy cái máy niệm Phật cổ đem cho người bạn đó nghe. Suốt mấy ngày con cá không ăn vì không có tiếng niệm Phật. Sau đó cổ mới nói, sao con cá mấy ngày nó không ăn gì hết. Mà cổ cũng cảm thấy nhà mình hình như vắng vắng cái gì. Nhớ trực lại cái máy niệm Phật, gắn cái máy niệm Phật trở vô, con cá tung tăng bơi lội bình thường. Phải không? Thì thưa đại chúng, con cá hay con những cái cây mình nuôi, nếu mình đưa cả tấm lòng mình về đó, nó cũng cảm được chứ không phải là không. Cho nên á, bây giờ mình ở cái hoàn cảnh, có những lúc á, mình không thể thực hiện được cái lòng từ của mình. Vì thứ nhất, nó không phải là cái chỗ của nó. Nếu mà nước sông, cá kiển sao ra đó. Cái thứ hai, mình không có đủ quyền để làm chuyện đó nếu cái hồ đó không phải là của mình. Thì thôi bây giờ mình làm được gì trong khả năng của mình thì mình làm. Biết đâu chừng con cá này một thời gian sau nó già, nó không sống nổi nữa. Thì chồng mình thấy cái sự cực nhọc của nuôi cá phải thay nước và buồn bã khi mất nó, rồi thay đổi ý định không nuôi nữa. Vậy đó. Chứ bây giờ mình làm sao hơn? Nhưng mà cái cô kia thì cổ chỉ có cái ý là phải phóng sanh cho nó. Nhưng mà ngược lại, phóng sanh mà không hiểu biết về loài cá nó hợp với nước nào thì đôi khi chúng ta cũng không thể thực hiện được điều này. Thôi thì bây giờ trong cuộc sống, không phải con cá không mà ngay cả con người, có những người chúng ta thấy họ khổ lắm, mình không làm gì được hơn, mình không thể đem họ ra khỏi cái vòng đó được. Bởi vì người đang làm khổ họ là chồng họ hay là cha mẹ vợ con gì của họ. Chúng ta chỉ làm được một việc thôi, khổ ngày nào mình an ủi ngày đó. Còn hơn là một người khổ mà không có một bàn tay lân mẫn. Đó là chúng ta kết cái duyên với chúng sanh trong mọi khả năng của mình. Thưa đại chúng, có khi người ta gọi điện thoại tới một cái chỗ nào đó, người ta nói như thế này: tôi cảm ơn bạn gọi điện thoại cho tôi. Tôi không bảo đảm, nếu bạn đang buồn, tôi không bảo đảm được là người sẽ làm bạn vui, nhưng ít nhất tôi sẽ là người nghe bạn chia sẻ những nỗi buồn. Nếu bạn đang khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm bạn hết khóc, nhưng ít nhất tôi sẽ cho bạn mượn bờ vai để bạn khóc. Tôi không thể bảo đảm tôi sẽ làm được bạn hết nỗi khổ, nhưng ít nhất ngày hôm nay bạn được trút ra những nỗi lòng. Chúng sanh này khổ đa dạng và muôn trùng, thì chúng ta cũng sẽ muôn trùng đa dạng. Có những thứ thuốc cái bệnh hoàn toàn không hết, nhưng có thuốc cầm cự được người này. Nhưng trước sau gì cũng đến ngày cuối cũng như thế. Nếu mà nói thôi tôi không cứu khổ được họ đâu, bỏ họ thì khổ hơn, khổ mà không có người an ủi. Còn một người nào khổ mà chúng ta an ủi được thì đó là cái phước của họ, cũng là cái phước của mình. Cái phước của mình là vì chúng ta còn có khả năng để nói người khác nghe, sợ ngày nào đó mình hết phước và không có khả năng làm được gì cho ai nữa. Cho nên khi nào còn làm được gì cho ai trong cái cảnh khổ, chúng ta cứ làm để cho họ được cái niềm an ủi. Được như vậy chúng ta chưa giải được cái nghiệp của họ, nhưng ít nhất khổ của họ chúng ta giảm đi phần nào. Nghiệp thì không thể hết, không thể giải, nhưng mà khổ chúng ta có thể. Bệnh nan y không hết, nhưng mà cảm mạo ho hen tôi có thuốc cho bạn tạm. Được chưa? Rồi như vậy chắc hết giờ. Rồi, kính thưa đại chúng, hôm nay thật sự là một cái duyên lành, tất cả chúng ta đủ duyên để gặp nhau tại đạo tràng Pháp Duyên này. Và chúng ta đã dành một khoảng thời gian để chia sẻ những điều thiết thực, lợi ích trong cuộc sống hàng ngày cũng như tu học của mình. Mong rằng ít nhiều gì trong lời chia sẻ này đại chúng cũng nhận đi một chút nào đó để làm tư lương thêm, gia vị thêm cho sự tu của mình. Nếu có gì sơ sót mong đại chúng từ bi bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện